nước tam ni chứng minh. Kính thưa đại sư trụ trì chùa Vạn Phúc, thành phố Hải Dương, các con thân mến, hôm nay ngày 15 tháng 6 2018 tại chùa Vạn Phúc, thành phố Hải Dương, đại sư trụ trì đã tổ chức khóa tu mùa hè lần thứ 5 dành cho các thanh thiếu niên Phật tử. Trước hết, chúng con xin tán thán tinh thần hoằng pháp lời xin của đại sư trụ trì chùa Vạn Phúc đã không quản ngại cực khổ khó khăn tốn kém để tổ chức cho các em về đây tham dự khóa tu mùa hè, giúp các em có được sân chơi bổ ích trong kỳ nghỉ hè. Và thầy cũng rất là tán thán các con. Các con chính là những người hùng, những người có rất nhiều sức mạnh, cho nên đã về chùa Vạn Phúc để tu tập trong 5 ngày. Các con thật sự là người hùng đấy. Ở đây các con có biết tại sao mình được vinh dự là người hùng hay không? Các con thử trả lời cho em. Thầy nói đây là sự thật, không phải là thầy khen để lát nữa các con thưởng cho thầy một cái bó hoa đâu. Không phải là thưởng cho thầy những tràng pháo tay đâu, mà đó là sự thật. Các con chính là những người hùng, nhưng mà các con đã không biết mình là người hùng. Và ai biết mình là người hùng mà? Thử trả lời xem. Không ai biết hết hả? Con. Chúng ta mạnh dạn lên. Chúng ta là người hùng. Tại sao mình là người hùng? Mình đã gì đó là mình dám bước vào trong cái khóa tu. Đây chính là người hùng. Mà hùng như thế nào thì để các bạn này sẽ trả lời cho các con.
Dạ thưa thầy, con chính là người hùng.
Rồi, tại sao mình là người hùng?
Bởi vì con có đủ muốn tự tin mà.
À, tự tin. Còn gì nữa không?
Dạ không.
Rồi, cảm ơn con, để cho con tràn pháo tay.
Có bạn nào có ý kiến khác nữa không? Hay hơn nữa không? Bây giờ thầy bật mí các con là những người hùng nha. Trước hết, các con đã dám từ bỏ người yêu của mình đi tu 5 ngày. Cười. Nhưng không biết người yêu mình là ai. Đây có ai có người yêu chưa? Có chưa? Ôi trời, ngon không thì bạn. Vậy mà dám từ bỏ 5 ngày để đi tu, đó là người hùng đấy. Người yêu của các con, thầy kể nghe, ai cũng hình như cũng có người yêu hết. Đó là điện thoại di động, đúng không? Ở nhà lúc nào cũng cầm cái điện thoại trên tay bấm bấm, nào là Facebook rồi gì nữa, Zalo rồi gì nữa, Internet rồi gì nữa, chấm 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 nhiều thứ lắm. Có những bạn á, hình như là thương cái điện thoại có thể nói là hơn cả người yêu,
bằng xương bằng thịt.
Tối ngày lúc nào cũng bấm điện thoại, mở mắt ra đã bấm, rồi đi ngủ cũng đem theo bấm nữa. Như vậy mà các con dám bỏ người yêu này trong 5 ngày để vào đây tu, như vậy có phải là người hồn không? Còn gì nữa? Rồi, còn
con tên là Phạm Minh Thu, con là người hồng bởi vì con gắn giờ xa bố mẹ tăng ngày ạ.
Rồi, giỏi quá, cho chào có tay. Đúng rồi, bạn này nói chính xác. Các con từ bé sinh ra được cha mẹ nuôi dưỡng, lúc nào cũng gần gũi, thương yêu, chăm sóc. Hôm nay các con rời xa cha mẹ 5 ngày để vào chùa tu học, thì đây chính là người mùng. Có những bạn rời xa cha mẹ một ngày là khóc rồi, là nhớ rồi, là không chịu được rồi. Nhưng mà các con chịu đựng được, hy sinh trong 5 ngày để vào đây tu học, thì đó cũng chính là người hùng. Chúc mừng mình. Thứ ba là các con khi vào tới đây, mình là đã quên cái gì? Không có ăn thịt, không ăn cá. Đi vào đây ăn cái gì? Ăn chay, ăn rau, củ quả. Trong khi đó ở nhà các con ăn thịt, ăn cá, ăn mọi thứ gì liên hệ đến thịt cá. Bây giờ vào chùa thì ăn chay, và ăn thì cũng có giờ. Sáng mấy giờ ăn? Mấy giờ? 6 giờ. Trưa mấy giờ? 11 giờ. Chiều mấy giờ? Không biết. 6 giờ phải không? Như vậy ở nhà các con ăn thịt, ăn cá và ăn không có giờ giấc vậy đó. Có thể lúc nào đói bụng nó chạy vào bếp làm tô, làm tô cơm với nước mắm. Bây giờ đó chúng ta vào khóa tu là ăn một ngày ba bữa, là ba bữa, không có chuyện mà đói bụng vào bếp mà lùng đâu. Ở nhà tự do, đúng không? Muốn ăn lúc nào ăn, rồi có tiền rồi đi ra tiệm ăn phở cũng được nữa, tự do thoải mái. Nhưng mà bây giờ đó mình vào chùa ăn chay, ăn có giờ giấc, chứ không được tự do như ở nhà. Đó là điều thứ ba, nó thể hiện sức mạnh của các con dám từ bỏ trong 5 ngày, không ăn thịt, không ăn cá, không ăn thêm, không có vào bếp lục nồi. Và các con cho một tràng pháo tay nữa. Mặc ở nhà đó thì các bạn nữ mặc đủ thứ quần áo, rồi còn trang điểm đẹp nữa chứ, môi son má phấn. Vào đây thì chỉ có mặc quần áo lam hoặc là quần áo nâu, không có mặc đồ đẹp, không có trang điểm. Còn những bạn nam thì đặc biệt là tự do, nhiều khi không có mặc quần áo, không có mặc áo, nhưng mà mặc quần ngắn, nóng quá cởi trần đi chơi đó, đi từ đầu đường làng cuối xóm, chả ai nói gì hết, đúng không? Ở nhà cứ thoải mái cởi trần. Nhưng mà khi đi vào khóa tu rồi thì chúng ta phải nghiêm chỉnh, không được ở trần, không được mặc quần đùi, nghiêm túc. Như vậy là các con cũng đã chiến thắng được mình, đã khép mình vào trong cái khuôn khổ. Thì đây chính là sức mạnh. Sức mạnh thứ mấy nè? Vừa nãy chúng ta nói thứ mấy rồi, bây giờ là sức mạnh thứ tư. Các con đã vượt qua và hiện tại đang ngồi ở trong chùa. Xin cho một tràng pháo tay nữa. Khi vào đây các con phải hy sinh. Ở nhà thì ở phòng rộng thoải mái, có khi có máy điều hòa. Rồi ngủ thì một cái giường rộng thênh thang, muốn ngủ lúc nào ngủ. Nhưng mà vô đây ngủ thì xếp lớp, nóng muốn chết. Mà chưa kể đến không biết là ngủ gần cái bàn nào mà nó có cái mùi hôi hôi, lúc đó rất là khó chịu. Thế nhưng mà các bạn cũng kiên trì nhẫn nại, ráng mà ngủ cho đủ 5 ngày để đi về, đúng không? Chứ ở nhà là mình không chịu đó. Ở nhà là ngủ thoải mái, ngủ giường, ngủ máy điều hòa, mà muốn ngủ lúc nào thì ngủ. Sáng dậy mấy giờ? Có khi 7 giờ cha mẹ kêu không muốn dậy nữa, ngủ nướng thêm. Nhưng mà vào đây ngủ mấy giờ? Mấy? 4:30 là phải dậy rồi. Ở nhà là ngủ thoải mái, mà muốn ngủ lúc nào ngủ. Ngủ một mình một giường, có máy điều hòa. Còn vào đây ngủ xếp lớp như cá mòi, chật muốn chết, nóng muốn chết luôn. Mà chưa kể đến nằm gần cái bàn nào có cái mùi hôi hôi gì đó, hôi nách nữa. Chưa kể đến là ngủ gần những cái bàn nào mà gì, ngáy khò ngủ được. Thế nhưng mà chúng ta cũng phải chịu thôi. Bây giờ ban tổ chức xếp mình ngủ kế cái bàn đó rồi mà ngáy quá ngáy cũng phải chịu. Tôi ráng quên đi để ngủ. Đó là các con có được một cái sức mạnh thứ mấy? Thứ năm. Rồi cho một tràng pháo tay. Chưa kể một điều mà vừa rồi thầy có đọc ở trong cái cuốn Bây giờ con mới hiểu của chùa Cự Linh. Các bạn tâm sự mỗi lần đi tắm thì sao? Đúng rồi, xếp hàng. Trời ơi, ở nhà mình đi tắm vô cái phòng rộng rãi thanh thang, tắm thoải mái, thì khi vô nó tắm nửa tiếng một tiếng cũng chẳng ai nói. Bây giờ nó vào chùa tắm là phải xếp hàng chờ đợi. Đó là các con học được cái tính kiên nhẫn đó. Nếu mà không tắm thì hôi gì cũng nổi đâu, cho nên phải xếp hàng chờ mà tắm. Nhưng mà đặc biệt là các con không có giành nhau, đúng không? Ai đến trước thì tắm trước, ai đến sau tắm sau. Không có cảnh chen lấn như ở ngoài. Ở ngoài đó là mình phải chen vô để chi? Để được tắm trước. Còn ở đây chúng ta xếp hàng đàng hoàng và tắm. Có được mà tắm rề rà nửa tiếng một tiếng không? Không, phải tắm làm sao cho nhanh để cho những người bạn của mình được tắm. Có một điều nữa, thí dụ các bạn ngồi ở trong này một hôm nào đó có một vị thầy giảng 2 tiếng đồng hồ, lúc đó mình sao? mình sao mắt tiểu quá, rồi đi ra ngoài không ngờ mấy cái nhà vệ sinh đóng cửa hết, có người đang ngồi ngâm nga ở trong đó chưa chịu ra. Lúc đó các con bí quá rồi, biết sao đây, coi chừng nó gì, nó xì, bí quá rồi coi chừng nó xì. Rồi bây giờ thầy hỏi nè, trong trường hợp này các con xử lý như thế nào, ai có ý kiến thì hai giờ tay lên. Rồi con,
con sẽ ngồi thiền và tập trung vào hơi thở này, cho quên đi cái ngồi thiền này, là đi thiền một lúc lâu nữa.
Giỏi quá, tôi cho các bạn quá lời.
Rồi bạn kế tiếp đi.
Có thể xử lý một cách là giữ bình tĩnh là không thể hồi nào.
Giữ bình tĩnh trong hồi nào? Rủi nó xì ra thì sao?
Rồi con cảm ơn con ngồi xuống cho anh Rằng bắt tay. Còn ai có ý kiến gì hay nữa không?
Con tên là Tịnh và con xin trả lời là nếu cái nhà vệ sinh hết rồi thì con sẽ vào trong nhà tắm ạ. Tại vì nhà tắm nó có một cái cống ạ.
Hay quá. Rồi cho anh Trạc có tay đi.
Bây giờ giả dụ như mình vào trong nhà tắm như bạn vừa nói thì có cái cống để mình giải quyết cái bầu tâm sự này. Nhưng mà rủi không có cái nhà đó rồi cũng không có cái cống đó thì sao? Thì sao? À đây, các bạn này giơ tay này.
Con xin chào quý thầy và các bạn. Thưa thầy, giải quyết của con là con đi ra bốc cây ạ.
Hay quá, con cảm ơn thầy. Thế mà nhưng bây giờ đó, mình đó theo cái suy nghĩ của con á là mình ra gốc cây để giải quyết, đúng không? Thế nhưng mà ở trong chùa thì có được phép ra gốc cây để giải quyết hay không? Không, đó rồi là cái giải pháp của con không có khả thi gì đó, đúng chưa? Ở trong chùa mình đâu có được đi ra gốc cây mà xả đâu. Rồi ai có cái ý kiến gì khác hay hơn để giải quyết vấn đề? Rồi con,
à, xin chào Phật, con xin chào quý thầy và tất cả các bạn. Con tên là Phạm Minh Thu. Giải quyết của con là con sẽ bảo các bạn ngay đi, không thì con sẽ mắc lại ạ.
Kêu ở bên trong đi nhanh nhanh lên phải không? Nhưng mà họ không chịu nhanh thì sao?
Mắc thầy.
Mắc thầy. Rồi hay quá. Cho anh Phạm pháo tay. Đúng rồi, nếu mà không nhanh á thì đi mắt thầy. Nhưng mà từ cái lúc mà con á ở đó mà con đi ra tìm được thầy mà mắt thầy thì sợ nó cũng đã xì rồi, chịu cũng nổi, đúng không? Nhưng mà chắc có lẽ thầy đề nghị á, nếu mà trong cái trường hợp đó thì làm gì không? Làm gì? Lấy băng keo dán lại, chịu không? Có ai đồng ý không? Đúng rồi, đồng ý cái điều này là không được rồi đó. Thôi chúng ta chọn một cái giải pháp hay nhất mà của bạn mới nói là đi đâu? Thưa thầy, để thầy giải quyết giùm, đúng không? Thầy ra thầy gõ cửa rồi nó ra nhanh lên, thế là xong nó đi ra, mình đi vào giải quyết bầu tâm sự. Qua những trường hợp như trên và thầy có thể kết luận rằng các con khi đã từ bỏ được những cái thứ đó mà bước vào chùa để tham dự khóa tu, đó chính là người hùng. Không phải dễ đâu. Có nhiều bạn á đi dự khóa tu sợ là không có điện thoại, vô đây là sợ ăn chay, vô đây là sợ phải ngủ không có chỗ, không có máy điều hòa, rồi đói thì không có được tự ý ăn, rồi không được tự ý đi chơi, không được tự ý làm cái gì hết, tất cả đều vào khuôn khổ giờ giấc đàng hoàng, cho nên các bạn đó sợ lắm, không có dám đi dự khóa tu. Thế mà các con dám từ bỏ hết những cái thói quen đó, những sở thích đó để mà vào đây tu tập trong 5 ngày, thì các con chính là những người hồn cho một tràng pháo tay. Tiến thêm một bước nữa thì các con sẽ là Bồ Tát. Chịu không? Chịu không? Chư tổ sư tiền bối có dạy một câu như thế này: Bồ Tát sợ nhân. Ai biết câu thứ hai? Ai biết câu thứ hai? Bồ Tát sợ nhân. Rồi ai biết câu thứ hai? Bồ Tát sợ nhân. Câu thứ hai là gì?
Con chào quý thầy ạ, con tên là Na. Câu trả lời con câu thứ hai là chúng sinh sợ quả.
Rồi hay quá, cho một tràng pháo tay. Chư tổ sư tiền bối có nói một câu là Bồ Tát sợ nhân, chúng sinh sợ quả. Các con muốn làm Bồ Tát hay là muốn làm chúng sinh? Bồ Tát. Bồ Tát sợ nhân là gì? Khi các vị Bồ Tát muốn làm một việc gì đó thì phải xem xét cái hậu quả của nó, tốt hay là xấu. Nếu tốt thì làm, còn xấu thì không. Còn chúng sinh sợ quả nghĩa là khi chúng sinh làm một việc gì đó, miễn là có lợi cho mình, không nghĩ đến cái hậu quả. Và khi cái hậu quả xảy ra làm cho mình đau khổ, làm cho gia đình mình đau khổ, làm cho mọi người đau khổ, thì lúc đó mình mới hối hận. Thầy lấy ví dụ Bồ Tát sợ nhân. Khi Bồ Tát thấy một người nào đó phốc phốc muốn thể hiện cái ta, muốn thể hiện cái bản lĩnh, muốn tỏ ra là mình sành điệu, cho nên cũng mua điếu thuốc về hút. Ta đây mà thấy người kia hút thì mình cũng hút chứ. Thế nhưng Bồ Tát nghĩ rằng bây giờ mình hút thuốc đó thì phải làm sao? Thuốc ở đâu có? Mình phải mua, mua thì phải tốn tiền, rồi khi hút vào đó là đốt. Đốt gì? Khi hút thuốc vào là chúng ta đang đốt gì? Đốt tiền. Rồi đốt gì nữa? Ai biết giơ tay lên. Rồi con, sao các bạn này là mạnh dạn trả lời nhiều quá ha? Các bạn kia phải mạnh dạn lên chứ. Mình vô đây là mình tập cái mạnh dạn.
Đốt phổi ạ.
Đốt phổi, rồi còn đốt gì nữa không?
Đốt sức khỏe. Rất chính xác. Chúng ta cho một tràng pháo tay. Chúng ta thấy rõ rằng khi Bồ Tát muốn làm một việc gì, hãy suy nghĩ bây giờ mình thấy người đó hút thuốc, mình cũng bắt chước hút, nhưng mà hút á thì phải mua, mua thì tốn tiền, rồi hút vào là đốt tiền, rồi đốt phổi, đốt sức khỏe. và xa hơn nữa, lâu hơn nữa, có thể chúng ta sẽ bị bệnh gì? Ung thư phổi. Mà ung thư phổi rồi thì đi đâu? Đi đâu? Đi viện. Rồi sau có đi viện rồi đi đâu nữa? Đi ra nghĩa trang, đi đến lò thiêu, đúng không? À, như vậy khi Bồ Tát muốn hút một điếu thuốc là Bồ Tát nghĩ đến cái hậu quả. Bây giờ mình hút thuốc là phải mua, tốn tiền, rồi sau đó là đốt, đốt tiền, rồi đốt phổi, rồi đốt sức khỏe, rồi lâu ngày dẫn đến ung thư phổi. Mà khi ung thư phổi rồi, chữa trị tốn rất là nhiều tiền, mà chữa không hết thì ra nghĩa trang nằm. Cho nên Bồ Tát không hút, đó gọi là Bồ Tát sợ nhân. Các con muốn làm Bồ Tát không? Phải làm Bồ Tát. Bữa hôm nay mình vô chùa làm Bồ Tát. Còn chúng sinh sợ quả là gì? Thấy bạn mình hút thuốc, nhưng mà ở đây không biết có bạn nữ nào hút thuốc không? Có không? Chưa chắc à. Mai mốt đi ra ngoài á, thấy mấy bạn mình nó cũng muốn thể hiện ta đây, thấy nhỏ kia nó cầm điếu thuốc hút được, mình cũng cầm điếu thuốc hút được cho nó oai, rồi mua thuốc hút. Hút rồi á nó ghiền, ghiền mỗi ngày phải mua một gói thuốc hút. Mà bây giờ hút thì cha mẹ có cho không? Thì chúng ta phải làm sao? Phải lén đi học. Tiền ở đâu mà cha mẹ cho tiền để ăn quà sáng là đi mua thuốc hút để đốt tiền, đốt phổi, đốt sức khỏe. Bây giờ nghiền mỗi ngày phải hút, hút cha mẹ cấm, phải kiếm chỗ nào đó lén lén hút. Rồi khi các con đi đến trường học, nhà trường có cho mình hút thuốc không? Rồi giờ nghiền quá làm sao? Đi đâu? Đi đâu hút? Đúng rồi, sao mà các con hay thế? Ở đây có ai thử chưa mà biết đi vô nhà vệ sinh hút vậy? Chưa mà biết hay ghê, giỏi quá, cho anh chàng pháo tay đi. Ai đời mà đi hút thuốc vô nhà vệ sinh, nó là nhục nhã. Hút thuốc thì mấy đường đường chính chính ở ngoài hút cho nó ngon, chứ nó oai chứ nào đi vô nhà vệ sinh mà hút thì thôi tao bỏ đi. Ngày xưa đó, trước năm 75, hồi đó đó là người Mỹ còn ở miền Nam Việt Nam, họ có đem một cái loại thuốc lá, đó là thuốc Salen. Thầy còn nhớ cái tên là thuốc Salen. Thuốc đó hút vào nó the the mà nó thơm. Cái thầy thấy người ta hút the the, ngửi cái mùi nó thơm, thầy cũng nói cái này hút sao mà cái mùi thơm dễ chịu, ngon quá ta. Thế mình cũng bắt chước hút, để mua điếu về hút. Hút vô rồi thì nó có mùi the thơm thiệt á, chứ một lát đó thì trong cái mồm của mình á nó hôi lắm, chịu không nổi. Thế là thầy phải cứ nhổ nước bọt hoài, lát nó phải nhổ nhổ cho nó hết cái mùi đi xúc miệng, mà nó cũng không hết cái mùi hôi. Thế là từ đó thì đi thầy không dám hút nữa. Chứ nếu mà hồi xưa mà hút vô mà thấy ngon, chắc bây giờ nghiện rồi đó. Các con thấy không, nghiện thuốc lá có nghĩa là mình đốt tiền, đốt phổi, đốt sức khỏe, và xa hơn nữa, lâu hơn nữa sẽ dẫn đến ung thư phổi. Và khi đã ung thư phổi thì các con phải tốn tiền để chữa bệnh, mà chữa không hết thì đi ra nghỉ trang nằm ngủ, ra đó nằm ngủ luôn, khỏi phải chữa bệnh gì nữa đó. Ra đó là hết tất cả mọi thứ bệnh rồi. Chúng sanh sợ quả là như vậy đó. Các con thấy người ta hút rồi cũng bắt chước hút, mà mình không biết cái hậu quả của nó, gọi là chúng sinh. Còn Bồ Tát sợ nhân là khi Bồ Tát làm một cái gì đó phải xét đến cái hậu quả của nó, nếu mà có hại thì không làm. Vậy thì thầy mong rằng các con sẽ là những Bồ Tát, không là chúng sinh. Bây giờ các con lặp lại nè: Bồ Tát sợ nhân, chúng sinh sợ quả. Các con hiểu chưa? Thầy lấy một thí dụ nữa. Bây giờ có rất nhiều người uống rượu, nhất là các bạn nam, thấy mấy ông, mấy bác, mấy cụ uống rượu mình cũng muốn bắt chước. Người ta nói là nam vô tử như kỳ vô phong. Có biết là gì không? Không biết. Nam vô tử có nghĩa là nam mà không có uống rượu đó, thì như kỳ vô phong. Kỳ là gì? Rồi bây giờ đố đó, ai trả lời được?
Nam vô tử kỳ vô phong là nam không kiểu cờ không gió.
Đúng rồi, cho một tràng pháo tay. Kỳ có nghĩa là cờ, vô phong là không có gió. Mà cờ mà không có gió thì sao, có bay được không? Không. Cho nên á, là các bạn trai nói rằng mình á, là người nam thì cần phải giống như cái lá cờ. Cờ mà không có gió thì không có bay. Mà người nam mà không uống rượu thì không có phải là người nam. Đó là người gì? Người gì? Nửa nam nửa nữ. Khi các con nghĩ như vậy, cho nên nó mình uống. Lúc đầu á, uống một ly, dần dần mình uống hai ly, hai ly rồi nó tăng đô lên là ba ly, rồi bốn ly, lâu ngày thành nghiện, đúng không? Lúc đầu á, uống rượu các con làm chủ nó, nhưng mà các con uống khi thành nghiện rồi thì nó làm chủ mình. Lúc đó đó là phải uống rượu, không uống rượu thì chịu không nổi. Mà khi uống rượu nhiều quá vào đó thì bản thân mình, cái bao tử có chịu nổi không? Bởi vì rượu là cái gì? Là cồn. Mà cồn thì nó rất là nóng. Khi uống vào với bao tử mình thì làm sao chịu nổi? Lâu ngày nó thành ra lở loét cái bao tử của mình, rồi có thể liên hệ đến bệnh gan, bệnh mật, bệnh thận. Đó là nói về cái cơ thể của mình. Khi uống rượu vào, các con có bình tĩnh được không? Khi uống rượu say rồi mình không bình tĩnh nữa, mất đi cái hạt giống trí tuệ, mình không còn sáng suốt nữa, nói năng lung tung. Rồi đôi khi á, say rượu quá đi về nhà thì không đi, đi vô nhà ta, đi ngoài đường á, tự nhiên đường đi, đi xuống ruộng, là mình mất đi cái sáng suốt rồi, mất đi cái lý trí rồi. Chưa kể đó là khi á, uống rượu rồi ăn thêm thức ăn nữa, một lát nữa thì nó ói mửa ra, ghê lắm. Say á, thì không biết cái gì hết, về nhà rồi còn chửi cha mắng mẹ, còn chửi vợ, chửi chồng, chửi con, vân vân, làm cho gia đình tan nát. Khi các con đã bị nghiền rượu như vậy rồi thì hại đến sức khỏe, hại đến cái tinh thần, tâm trí của mình, và hại cả gia đình. Rồi có hại cho xã hội không? Có. Khi mà các con đã nghiện như thế rồi thì các con sẽ có rất là nhiều cái bệnh từ rượu mà sinh ra. Thì khi mà bệnh thì chúng ta phải làm sao? Phải đi viện. Đi viện thì phải tốn tiền. Mà đi viện lâu ngày tốn tiền mà chữa không được thì sao? Thì ra nghĩa trang nào. Đó là chúng sinh sợ quả. Có nghĩa là khi các con làm, các con không có nghĩ đến hậu quả của nó. Còn Bồ Tát sợ nhân là sao? Bồ Tát khi bắt đầu uống rượu thì nghĩ ngay là rượu mình uống vô đó thì phải mua. Mua thì tốn tiền. Mà khi uống rượu vào đó là rượu nó là cái chất cồn, nó sẽ làm hư bao tử mình, rồi nó hư các cái bộ phận ở trong thân thể của mình. Khi mình uống rượu say thì tâm trí mình không sáng suốt, có thể đi ra đường bị xe tông chết. Nếu mà xe không có tông chết đó, thì lâu ngày mình sẽ bị bệnh. Mà bị bệnh đó, thì phải đi vào viện. Vào viện thì tốn tiền, phải uống thuốc mà không hết nữa đó, thì đi ra nghĩa trang nằm. Mà làm khổ cho ai? Làm khổ cho mình, làm khổ cho vợ, cho chồng, cho cha, cho mẹ, cho hàng xóm, đủ thứ hết. Khi Bồ Tát nghĩ đến cái chuyện như vậy thì họ không có uống rượu. Không có uống rượu. Còn chúng sinh sợ quả thì uống đã, uống cho nó thoải mái. Tới chừng bị bệnh, tới chừng gia đình tan nát, lúc đó mình mới nói rồi hối hận thì nó đã muộn rồi. Cho nên hôm nay các con vào đây, mình ráng tập làm gì? Bồ Tát. Mà Bồ Tát thì sao? Sợ nhân. Bồ Tát sợ nhân, đừng có làm chúng sinh. Chúng sinh thì sợ quả. Trong bài học Ngàn Vàng có câu rất là quý giá, đáng ghi nhớ, và các con phải thuộc lòng nó. Để khi các con muốn làm gì thì phải nghĩ ngay đến câu này: phàm làm việc gì trước phải xét đến hậu quả của nó. Ai thuộc? Nói một lần là ai thuộc là hay đó. Rồi, hay quá, cho một tràng pháo tay. Phàm làm việc gì trước phải xét đến hậu quả của nó. Bây giờ các con đọc coi: phàm làm việc gì trước phải xét đến hậu quả của nó. Những người như thế gọi là Bồ Tát. Bồ Tát làm một việc gì đó đều phải nghĩ đến cái hậu quả, cho nên gọi là Bồ Tát sợ nhân, chúng sinh sợ quả. Khi các con muốn hút xì ke, thấy bạn mình rủ nó hút xì ke sướng lắm, hút là lân lân giống như là mình đi trên mây gì đó, nghe thấy khoái quá. Vì bạn xấu rủ rê mà mình không biết, nói thử đi, mày thử một lần là mày biết, ngon lắm và phê lắm, thích lắm. Hút vô cái là như đi trên mây vậy, chứ không đi dưới đất nữa đâu. Cái mình nghe vậy khoái quá, muốn thử thôi, đi lên mây thì sao? Thế là hút. Hút vào rồi sao? Nghiền. Nghiền thì bây giờ sao? Phải đi kiếm tiền hút, đúng không? Mà ma túy đó đắt tiền lắm mà rất khó kiếm. Thế bây giờ các con đi học, tiền ở đâu mà mua ma túy, mua xì ke? Tiền ở đâu? Không có tiền. Không có tiền mà bây giờ mình đã nghiện hút rồi thì bắt buộc là phải hút. Mà muốn hút thì phải có tiền. Mà bây giờ không có tiền thì làm gì để có tiền? Hả? Đúng rồi, đi ăn cướp. Giỏi quá vậy ta. Không có tiền đi ăn cướp. ăn cướp thì mới có tiền để mua ma túy, mua xì ke hút. Và đi ăn cướp thì sao? Bị bắt thì sao? Ở tù. Thấy chưa? Các con thấy hậu quả chưa? Nhiều người hút xì ke ma túy rồi đó thì thêm một bình nữa. Bình gì? HIV. Ai mà bình đó rồi là coi như cuộc đời tiêu tục. Thanh niên mà khỏe mạnh như thế này, tối ngày nghiện xì ke ma túy rồi không làm được cái gì cho bản thân, cho gia đình, cho xã hội, là một con người thừa, con người bỏ, con người không còn có ích gì cho đất nước, cho xã hội nữa. Đó là chúng sanh đó. Chúng sinh khi làm thì cứ làm, nghe người ta dù nghe người ta nói là hút xì ke ma túy đã lắm, phê lắm, giống như đi trên mây vậy đó, khoái thích cho nên hút. Còn Bồ Tát thì sao? Bồ Tát có nghe theo như vậy không? Có không? Bồ Tát trước khi hút xì ke ma túy người ta dù đó thì sao? Rồi, nghĩ đến hậu quả. Rồi, cảm ơn con, cho tràng pháo tay. Khi Bồ Tát bị một người nào đó rủ rê để hút xì ke ma túy thì Bồ Tát đó suy nghĩ, bây giờ mình hút á, rồi lỡ mà nó nghiện á thì phải tốn tiền để mua. Mà bây giờ tiền ở đâu? Mình là học sinh, lấy tiền đâu để mà mua? Nếu không có tiền hút thì không chịu được. Các con thấy khi mà nghiện ma túy, nghiện xì ke rồi là không hút là nó vật mình, nó làm cho con người mình là không yên được, đau đớn vật vã, cho nên phải hút, hút thì nó mới yên. Như vậy thì cái người Bồ Tát phải nghĩ ngay đến cái hậu quả đó, rồi sau này sẽ bị thêm một cái căn bệnh thế kỷ, đó là bệnh HIV. Mà khi bệnh đó rồi thì tốn biết là bao nhiêu tiền, và biến con người mình trở thành vô dụng, không còn cái lợi ích gì cho bản thân, cho gia đình, cho xã hội nữa hết. Do vậy mà khi Bồ Tát bị người nào đó rủ rê hút xì ke ma túy thì Bồ Tát phải nghĩ ngay đến cái hậu quả của nó. Mà khi nghĩ đến cái hậu quả không tốt như vậy thì Bồ Tát có hút không? Không hút. Nhớ nghe, ở đây là Bồ Tát hết rồi đó, dứt khoát là không có hút. Bồ Tát sợ nhân mà, mình đừng có làm chúng sinh nữa. Chúng sinh đó là nghe người ta dù thì hút, hút rồi tới chừng mà nghiện, tới chừng bị HIV rồi đó, lúc đó là khổ lắm. Khổ cho bản thân mình, khổ cho gia đình mình, khổ cho xã hội. Bản thân mình thì đau đớn, rồi gia đình mình á thì phải lo tiền để mà chữa trị. Rủi mà mình đi ăn cướp để lấy tiền hút xì ke ma túy thì bị gì? Ở tù thì ai đi nuôi? Ai nuôi? Cha mẹ nuôi mình. Chứ ai nuôi? Ở ngoài đời có ai nuôi mình không? Có hả? Ai nuôi? Thì cha mẹ nuôi. Rồi ai nuôi nữa? Lớn lên thì các con có chồng có vợ thì vợ chồng nuôi. Mà khi các con có con thì con nuôi. Chứ người ngoài có nuôi không? Không ai nuôi mình đâu. Các con phải nghĩ như vậy. Bây giờ hôm nay các con đi vào đây, vừa nãy thầy nói rồi, trước hết là các con là người hùng, là người có sức mạnh, cho nên đã vào được tới đây. Và hôm nay các con sẽ hứa rằng mình là gì? Bồ Tát. Đồng ý không? Đồng ý làm Bồ Tát không? Mà Bồ Tát thì sao? Bồ Tát sợ nhân. chúng sinh sợ quả, phàm làm rồi cho ông tràng pháo tay. Bây giờ nếu lỡ mà các con phạm vào những sai lầm thì mình tiếp tục phạm thêm hay là dừng lại? Đó, đây là điều các con phải lưu ý. Khi chúng ta đã phạm lỗi thì mình phải biết được điều sai để mà dừng lại và không làm nữa. Người có sức mạnh nhất trên cuộc đời này là người có lỗi, nhận lỗi và sửa lỗi. Rồi ai thuộc câu này?
Dạ Phật, kính bạch thầy, người có sức mạnh lớn nhất trên cuộc đời này là người có lỗi, nhận lỗi và sửa lỗi ạ.
Rồi, cảm ơn. Bạn nào nữa? Bạn nào thứ hai? Đây, bạn này đi rồi. Rồi, lâu lâu có được bạn trai này.
Người có sức mạnh lớn nhất trên đời này là người biết những có lỗi, những lỗi mà sửa lỗi ạ.
Rồi, giỏi quá, cho một tràng pháo tay. Ở trên đời này ai cũng có lỗi, ai cũng có lỗi. Các con ở đây có ai không có lỗi không? Đúng rồi, ai cũng có lỗi. Nhưng mà người có sức mạnh nhất ở trên cuộc đời này chính là người thấy được cái lỗi đó và sửa lỗi. Không ai mà không có lỗi. Chúng ta đừng có bao giờ nói rằng thôi bây giờ mình lỡ, tiếc thay tay đã nhúng chàm dài rồi còn biết không làm sao đây. Nghĩa là lỡ rồi lỡ luôn, lỡ uống rượu rồi uống luôn, lỡ hút xì ke rồi hút luôn, lỡ hút thuốc rồi hút luôn, lỡ ăn cướp rồi ăn cướp luôn. Như vậy là đúng hay sai? Đó là Bồ Tát hay là chúng sinh? Chúng sinh. Chúng ta phải mạnh dạn, ai cũng có lỗi hết. Điều quan trọng là các con phải thấy được cái điều sai của mình và quyết tâm để thay đổi, sửa đổi những điều sai đó thì các con cũng sẽ là những người tốt. Ăn quen khó nhìn, nhìn hoài cũng quen. Ở đây ai thuộc câu đó?
Ăn quen khó nhịn, nhịn hoài cũng quen.
Ôi, cho một tràng pháo tay. Câu này hay lắm các con. Ăn quen thì khó nhìn, nhưng mà nhìn hoài cũng quen. Bây giờ các con hút thuốc, mới đầu hút một điếu hai điếu thành nghiền, đó là ăn quen rồi đó, hoặc là hút quen rồi đã khó nhìn. Nhưng mà bây giờ mình quyết tâm mỗi ngày mình chịu khó nhìn, nhìn nhìn nó, rồi một thời gian nó cũng quen. Cho nên ta gọi là ăn quen khó nhìn, nhìn hoài cũng quen. Thuộc chưa? Rồi đọc lại nè. Ăn quen khó nhìn, nhìn hoài cũng quen. Tất cả những cái thói hư tật xấu của chúng ta nó cũng thế thôi. Chúng ta tập nó quen, bây giờ chúng ta lại tập lại cho nó đừng quen những thứ đó nữa. Chỉ có vậy thôi. Điều quan trọng là các con phải kiên trì nhẫn nại để thay đổi những thói hư tật xấu đó. Chứ không ai ở trên đồng đời này mà giỏi hết á, không ai mà không có lỗi. Ai cũng có lỗi, mà người có sức mạnh là người nhận thấy cái lỗi của mình và quyết tâm sửa đổi những lỗi lầm của mình sẽ trở thành một người tốt. Các con mỗi ngày mình phải nhìn lại mình, ý nghĩ, lời nói và hành động xem có làm tổn hại đến người khác hay không. có làm đau khổ cho người khác hay không? Nếu có thì chúng ta tập thay đổi cái suy nghĩ, lời nói và hành động đó, để sau này khi các con nghĩ, nói và làm điều gì đem lại lợi ích cho bản thân, cho gia đình, cho xã hội, cho mọi người, thì chúng ta nghĩ, nói và làm. Như vậy hôm nay á, thầy rất là tán thán các con là những người hùng đã từ bỏ những thói quen khó bỏ để vào chùa tu tập trong 5 ngày, là những người có sức mạnh rất đáng hoan nghênh, rất đáng trân trọng. Và khi vào đây, các con cố gắng từ nay trở đi mình sẽ tập làm Bồ Tát, đừng làm chúng sinh nữa, như câu thầy đã trình bày cho các con: Bồ Tát sở nhân chúng sinh sở quả. Từ nay trở đi khi làm một việc gì, các con cần phải nghĩ đến hậu quả của nó. Nếu khi nói, khi nghĩ, khi làm mà hậu quả đem đến tốt đẹp cho bản thân, cho gia đình, cho xã hội, cho mọi người, thì các con làm. Còn nếu nghĩ, nói, làm mà có hại cho bản thân, cho gia đình, cho xã hội, cho mọi người, thì nhất định không làm. Và trong cuộc sống, các con phải có một sức mạnh nữa, mà sức mạnh lớn nhất ở trong cuộc đời đó là người có lỗi, nhận lỗi và sửa lỗi. Thế như vậy chúng ta sẽ trở thành một người con tốt ở trong gia đình, một người công dân tốt của xã hội, trong tương lai sẽ là người chồng, người vợ tốt, xa hơn nữa là người cha, người mẹ tốt, rồi xa hơn nữa là người ông, người bà tốt. Chúc cho các con 5 ngày sắp tới tu học đạt được nhiều kết quả tốt đẹp, sau này trở về gia đình là những người con ngoan của gia đình, là những người trò giỏi của nhà trường. Chúc các con đầy đủ sức khỏe để tiếp tục tu cho hết 5 ngày đạt chùa. Và
bó hoa đi theo mẹ trên chùa. Nàng vàng ươm hoa la, tóc em gió bay bay. Em tung tăng trên sao, đến chùa thật là vui. Bao người đang nô nức, đông vui trong cơn
Thank you.